trước khi đề cập đến các nguyên tắc này rồi, thì tôi xin nhắc lại về ba mục đích của sư phạm Hồng Pháp. Ở mức độ nền tảng đó, thì ngày học này sẽ giúp cho các vị pháp sư xóa bỏ được mù chữ Phật pháp tập thể và xóa đi tình trạng mê tín dị đoan đang trở nên rất phổ biến ở trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, trong nước cũng như là nước ngoài. Dĩ nhiên là khi các vị pháp sư làm công việc chia sẻ cho lý Phật đó, và không mạnh dạn dựng lên tính phương tiện đó, thì vấn nạn đó vẫn tiếp tục diễn ra. Rồi qua kinh nghiệm của tôi đó, thì bên cạnh những người hiểu lầm mình, phê bình, chỉ trích, chống đối, xuyên tạc, vu cáo, cắt xét theo kiểu đó, tức là các bỏ đầu bỏ đuôi, lấy một phần đó thôi để nghe ngộ nhận, thì cái số lượng ủng hộ và đạt được cái lợi ích từ việc đó là khải minh khai ngộ này là rất cao. Thì trung bình mỗi ngày email của tôi nhận vài chục, và trong Facebook á thì nhắn tin đó lên đến hàng trăm. Như vậy đó, nếu đem ra là một cái số đo đó, thì số lượng người nhờ nghe những cái bài giảng mang tính xóa mê tín, họ cảm động, họ biết ơn, và họ gỡ những lời là chia sẻ của họ để cho chúng ta thấy rất rõ khuynh hướng đó là cần thiết và tiếp tục đi. Đối tượng nghe thuyết pháp ngày nay không chỉ là Phật tử đâu, gồm có những người theo chủ nghĩa vô thần khoa học, tức là chủ nghĩa cộng sản, gồm có những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Hồi giáo. Các thành phần này đến chùa tôi đủ hết. Tức là khi mà họ tìm kiếm ở trên mạng các cái chuyên đề, rồi họ được đó là dẫn dắt giao qua bởi hệ thống Google và YouTube, tình cờ gặp được những bài giảng Phật pháp, nghe và ngộ ra rất là nhiều thứ.
Hai vợ chồng phát tâm ủng hộ 1.000 suất bảo hiểm y tế trong 2 năm qua cho học viện chúng ta đó là theo Thiên Chúa giáo. Nhưng mà họ hưởng ứng cho hoạt động của chùa Giác Ngộ rất là mạnh. Và trong việc trao học bổng sắp tới thì họ cũng là góp phần quan trọng. Thì bên cạnh đó thì cũng có một cặp vợ chồng nữa, cũng là Thiên Chúa giáo nội, cũng góp phần vào cái học bổng cho tăng ni sắp tới. Tức là khi mà họ nghe được đó, họ ngộ được rồi đó, họ phát tâm. Thế nên đó, mục tiêu của các vị pháp sư là phải xóa được mê tín dị đoan. Phương tiện gì phương tiện, nhưng phải tôn trọng chân lý. Ở mục tiêu bao quát hơn đó, thì ngành sư phạm Hoằng Pháp này sẽ giúp cho người học và tu Phật nắm rõ được một hệ thống triết lý Phật và thực tập Phật, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Đang khi đó tìm đến đạo Phật pháp môn, quý vị sẽ nắm được một cái phương diện nào đó của Phật giáo thôi, chứ không thể bao gồm tất cả những thứ này được. Đang khi suốt 45 năm hoằng hóa chân lý đó, thì Đức Phật đó chia sẻ đa diện. Tôi tạm gọi đó, đạo Phật của Đức Phật là đạo Phật buffet, còn đạo Phật của các tổ sư là đạo Phật gạo lứt muối mè. Vì ăn có 1-2 món kinh thôi. Suốt một kiếp tu, những người tu theo pháp môn chỉ đọc 1 bài kinh đến 3 bài kinh là hết. Cho nên đó, tính hệ thống, tính toàn triệt để giúp cho người tu học Phật đó, nắm rõ được đó, chỉ với cách thức giảng dạy của Đức Phật đó, mới cao thôi. Cho nên tôi đi theo phương pháp này, và các vị pháp sư đó cũng phải đi theo phương pháp đó. Pháp sư phải giảng được thiền, giảng được tịnh độ, giảng được mật tông, giảng Phật giáo ứng dụng, giảng Phật giáo triết lý, giảng về xã hội học được, triết học được, rồi những vấn đề tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, ly dị, những vấn nạn sau ly dị, các vị pháp sư phải giảng được, tức là phải bao quát hơn. Và cái đó đó nó giúp cho quý vị mở được á, đó là biên giới của Phật giáo rộng xa và không giới hạn đối tượng. Mục tiêu thứ ba đó là làm thế nào để khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc. Thì đang lúc là mục tiêu 1, mục tiêu 2 thì các vị pháp sư đó đang từng bước đạt được mục tiêu 3. Khi hết Minh Tính Di Đoan rồi đó, người tu học hạnh phúc lắm, không còn sợ hãi, lo lắng, căng thẳng bởi những sự vẽ về. Thì các Phật tử doanh nghiệp tham gia vào quỹ Đạo Phật ngày nay của tôi đóng góp rất lớn cho Phật sự. Họ chẳng có phải đốt hương cúng kính cầu nguyện gì hết, họ lại Phật mỗi ngày, tụng kinh mỗi ngày, thực tập thiền mỗi ngày, nhưng mà không cần phải cầu nguyện gì hết. Họ rất phát tâm, thì bởi vì khi mà khép lại nỗi đau rồi đó thì bắt đầu tâm người ta mở ra, đóng góp được nhiều thứ. Và mục tiêu xa nhất của kẻ mới khai ngộ đó là giúp cho một người phàm trở thành thánh. Thì đây là mục tiêu dài lâu, không phải một ngày một buổi mà làm được. Thì toàn bộ các cái hoạt động chia sẻ chân lý Phật phải hướng đến cái mục tiêu cuối cùng này. Còn bước 1 là phải có, để đạt được cái bước thứ 2 là hiểu một đạo Phật hệ thống và toàn diện. Thì lúc đó người tu học Phật á sẽ trở nên một người tự tại và viên dung, không có cực đoan. Để nắm vững các nguyên tắc chia sẻ chân lý Phật đó, thì các vị pháp sư cần lưu ý một số điều như sau. Một là mã nguyên tắc lấy Đức Phật làm quy chiếu. Tôi cho rằng đây là nguyên tắc quan trọng hàng đầu mà các vị pháp sư phải tuân thủ. Một nhỏ, lấy Phật làm quy chiếu trong hoằng pháp. Theo tinh thần của kinh Pháp Hoa, bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, thì trọng tâm của sự nghiệp và 45 năm chia sẻ chân lý Phật, Đức Phật nhấn mạnh đến là bốn phương diện: khai, thị, ngộ và nhập. Mà đối tượng và mục tiêu hướng về đó là tri kiến Phật, đó là trí tuệ Phật. Khai đó có nghĩa là dẫn nhập, giới thiệu để người ta hiểu rõ. Thị đó là trình bày, phân tích, giải thích, vừa mang tính hệ thống, chuyên sâu, nâng cao để giúp cho người tu học có hiểu thấu đáo. Ngộ đó là thực tập, thực tập là có kỹ năng từ thấp đến cao, xóa nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, để trở thành tiệm là thánh nhân, là thánh nhân, rồi Bồ Tát. Và nhập ở đây là chứng đắc được tuệ giác Phật, từ cái bào thai Phật, tức là tính tiềm năng giác ngộ như Phật, từ một ước mơ trở thành hiện thực trong đời sống thực tiễn. Thì đó là cái trọng tâm cao nhất mà các nhà Phật pháp cần phải trải qua. Tôi đề nghị lấy Đức Phật làm quy chiếu là bởi vì đó, trong 20 thế kỷ qua, Phật giáo Trung Quốc không lấy Phật làm quy chiếu mà lấy các vị tổ sư làm quy chiếu. Thì tác phẩm Đạo Phật Nguyên Chất và Đạo Phật Tổ Sư đó, tôi rất mạnh dạn phân tích về vấn đề này. Dĩ nhiên khi phân tích vấn đề đó, tôi sẽ bị búa diều dư luận tấn công, phản bác, chỉ trích, nói nặng nhẹ. Nhưng mà mục đích của tôi đó không phải là khinh thường các vị tổ sư như người ta đã cố tình quy chụp, Tôi vẫn thừa nhận các vị tổ sư có những đóng góp rất to lớn trong lịch sử truyền bá chân lý Phật. Nhưng so với tuệ giác của Đức Phật thì các vị tổ sư không thể bằng được. Là tại sao chúng ta phải học Phật thông qua lăng kính một vị tổ sư, thay vì đó, nó phải là toàn bộ bức tranh của đạo Phật. Thì đạo Phật tổ sư với các vị tổ sư là quy chiếu đó, thì tôi thường sánh ví nó giống như một ống dòm, mà người dòm đó phải nheo một con mắt lại để thấy rõ các cái đối vật ở trong cái ống dòm đó, nhưng mà không thể nhìn lâu và không thể nhìn bao quát được. Nhìn chuyên sâu thì được, nhưng mà nhìn bao quát, nhìn lâu thì không được. Đang khi đó đạo Phật của Đức Phật là một đạo Phật bao quát, mà ngài thường nói là gì? Không có mật pháp, tức là không có bí truyền pháp. Tất cả những gì ngài cần dạy, ngài nói nếu như là các vân tay trong lòng bàn ta, hay trái âm a lạc ở trong tầm ta, không có giấu kín, không có bí truyền. Thì về sau này thì các trường phái khác người ta đưa ra các học thức bí truyền để nâng cao cái tầm quan trọng của tổ sư lên. Muốn đến với Phật pháp thì gọi là phải giao nạp mình cho các vị tổ sư này, theo nghĩa là tinh cực đó. Thì bằng cách đó đó, Đức Phật trở nên mờ nhạt, chân lý Phật trở nên phiến diện, và vị tổ sư đó tâm đắc với điều gì thì chỉ truyền bá điều đó cho người học mình thôi. Thậm chí cấm các đệ tử của mình không được đọc, nghiền ngẫm, thọ trì các bài kinh khác hay là các pháp môn khác. Thì đạo Phật đang từ một cái nhìn bao quát rộng mở với giá trị cao trở thành một đạo Phật đó là phiến diện thôi, nó là cắt bé lại, nhỏ lại, thu hẹp lại. Và dĩ nhiên chủ trương này sẽ gặp cái sự kháng đối rất mạnh, là bởi vì Việt Nam chúng ta đó ảnh hưởng đạo Phật Trung Quốc qua cái sự xâm lăng của Trung Hoa từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Trước đây là họ áp đặt lên để chúng ta chấp nhận, bây giờ chúng ta tình nguyện để chấp nhận và đi theo một đạo Phật pháp môn đó đó, thì chúng ta sẽ khó có thể nhìn được một đạo Phật bao quát, một Đức Phật bao quát. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng đạo Phật pháp môn thiếu tính khế cơ, là những cái tông cao như là tông Quan Nghiêm, tông Niết Bàn, những bài kinh mà đối với các trường Phật học nổi tiếng của thế giới đó, như là ở Nhật, ở Mỹ, ở Đức, người ta dạy vào chương trình thạc sĩ năm thứ hai hoặc là tiến sĩ năm thứ nhất, còn cử nhân còn chưa được học, thì theo pháp môn đó, các Phật tử vỡ lòng là học, đọc tụng, thọ trì, ứng dụng, chia sẻ từ những cái ngày đầu tiên mới vào Phật pháp, không thích hợp được. Tính khế cơ đó là không thể nào đạt được. Thế là tôi nói một cách khách quan, chứ tôi không có dụng ý là đả phá các pháp môn như người ta đã cố tình quy chụp đó. Đức Phật lẽ ra phải là trọng tâm của toàn bộ chân lý Phật và thực tập Phật, thì trở nên rất mờ nhạt trong đạo Phật tổ sư. Thì tổ sư nó có nền văn hóa tổ tiên, mà nền văn hóa tổ tiên mạnh nhất là tại Ấn Độ, xin lỗi, tại Trung Quốc và Việt Nam á, ảnh hưởng theo. Thì trong nền văn hóa tổ tiên đó, thì cha mẹ được con cháu nhớ nhiều hơn ông bà. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại được cháu chích nhớ rõ hơn là ông cố bà cố. Ông cố bà cố thì được nhớ rõ hơn là ông sơ bà sơ. Ông sơ bà sơ thì được nhớ rõ hơn ông sở bà sở. Cứ truy nguyên như thế đó, thì Đức Phật là người khai sáng, tức là đại tổ sư lập ra đạo Phật, thì trở nên mờ nhạt dần vì không có gần gũi. Còn người lập tâm là được quần chúng biết đến thôi. Đó là lý do mà tôi yêu cầu phải lấy Đức Phật làm quy chiếu là thế. Về phương diện này đó, thì Phật giáo Nam truyền làm rất tốt. Người ta không cần có những cái nhà thờ cho các vị tổ sư. Về các vị tổ sư ta xem như là một cái công cụ đó, truyền bá chân lý, những cỗ xe, những chiếc thuyền. Mà hết thế hệ này thì có những vị khác thay thế thôi. Và Đức Phật đó, bao giờ cũng là tâm điểm của chân lý Phật. Trong chùa các Nam Tông đó, thì chúng ta thấy là chỉ có Đức Phật Thích Ca thôi. Tại Ấn Độ thì chúng ta thấy là thờ ba vị Phật Thích Ca trong tư thế thiền định, tượng trưng cho việc tu chuyển hóa nó khỏi niềm đau. Tượng Phật Thích Ca trong tư thế xuất địa, tức là đi vào cuộc đời. tượng Phật Thích Ca trong tư thế chịu pháp luân, tức là lấy tứ thánh đế làm phương pháp luận để giải quyết khổ đau. Thế là khi mà đạo Phật qua Trung Hoa Việt Nam đó, thì ba tượng đó chỉ còn lại tượng thiền định thôi. Từ đó nó dẫn đến là tu trục tu rị, tính năng nhập thế và chịu pháp luân mất đi. Thì vấn đề thờ phượng nó cũng quan trọng lắm, vì tượng là chúng ta nhìn thấy mỗi ngày, quán tưởng mỗi ngày. Mà thiếu các cái tượng mang tính biểu tượng nhập thế đó, thì người tu tập đó cũng theo đó bị ảnh hưởng ít nhiều. Gần đây thì chùa Bái Đính làm ra ba tượng theo tư thế ấn tướng nêu trên, nhưng gọi sai, đó là tượng quá khứ, tượng Phật hiện tại, tượng Phật vị lai, hoàn toàn xa lạ với văn hóa Phật. Về Phật quá khứ lúc đầu là có 7 vị, về sau này là Nam Tông phát triển đến 28 vị, lấy vị nào làm tiêu biểu? Phật hiện tại là Phật Thích Ca này thôi, còn Phật tương lai đó là Phật Di Lặc. Trong truyền thống Nguyên Thủy hay Đại Thừa cũng thế thôi. Đang khi chỉ có một Phật Thích Ca trong ba ấn tướng để tượng trưng cho việc tu dứt sanh tử, rồi nhập thế độ sinh và phương pháp làm tứ thánh đế, thì bị bỏ đi hai yếu tố quan trọng là nhập thế và độ sinh này. Và điều đó nó làm cho hình ảnh Đức Phật, vai trò Đức Phật mờ nhạt dần. Đức Phật trở thành bình phong thôi. Ai muốn biết được Phật pháp thì phải thông qua tổ sư, và tổ sư trở thành chính. Trong đạo Phật tổ sư đó thì các chuyên đề Phật học đó là do các vị tổ sư đặt ra. Đang khi đó các chuyên đề Phật học như là tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, tứ vô lượng tâm, vô thường, vô ngã, nhân quả, niết bàn, giải thoát đó, thì ít khi được đặt ra trong đạo Phật tổ sư. Bởi vì họ lấy một bài kinh và biến nó trở thành là cánh cửa đi vào Phật pháp, gọi là pháp môn. Tôi xin mở một cái hoạt đơn nhỏ. Bản sớ giải của kinh Tăng Chi đó có một khái niệm 84.000 Dhamma Khanda, tiếng Sanskrit gọi là Dhamma Skanda. Và Skanda đó, nghĩa phổ thông nhất của đó là uẩn, tức là một tập hợp. Trong ngữ nghĩa Dhamma Khanda đó, thì là từ này nên được dịch là chuyên đề Phật pháp, hay là bài chân lý, bài pháp thoại, hay là chủ đề Phật pháp. Thì tôn giả A Nan tự sự rằng đó là ông đó học được 84.000 Dhamma Khanda, trong đó phần lớn là từ Đức Phật, và còn lại là từ các vị đồng tu. 12.000 Dhamma Khanda đó là từ các bạn đồng tu, bao gồm là những vị sư huynh đi trước và những người đã cùng thời hoặc là sau thời. Nếu chúng ta tin rằng là Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80, Đức Phật chỉ có 45 năm hoằng pháp thôi. Trung Quốc bonsai hóa niên đại Đức Phật trở thành 49 để lấy biểu tượng 7 lần 7, mà vốn nó không phù hợp với lịch sử. Mỗi năm trung bình có 365 ngày, và nếu mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng 5 bài chân lý thôi, hoặc là dài, hoặc là vừa, hoặc là ngắn, thì chúng ta sẽ có con số gần bằng với 84.000, nó khoảng 83.000 mấy đó. Thì cái đó nó thích hợp ha. Tức là mỗi một cái chuyên đề Phật pháp, một cái chủ đề pháp thoại, bất luận là dài hay ngắn. Chứ làm gì mà có đến 84.000 pháp môn do Đức Phật thuyết. Như tôi đã nói trong nhiều bài giảng đó, nếu như thế thì Đức Phật bị chứng minh là mâu thuẫn. Là một người mà đưa ra đến hai quan điểm đối lập nhau đã là tự phá vỡ chính mình rồi. Mà logic học Phật giáo gọi đó là tự ngữ tương vi. Mà biểu hiện của tự ngữ tương vi là gì? Thiếu trí tuệ. Người có trí tuệ là người rất là nhất quán về chân lý, chứ không thể có pháp môn thứ hai, thứ ba, huống hồ là đến 84.000. Mà nếu Đức Phật giảng 84.000 á, thì Đức Phật được hiểu là gì? Tự mình, tự ngài đó mâu thuẫn 83.999 lần với mình, thì còn đâu là biểu tượng của trí tuệ nữa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về trí tuệ Phật, Kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới quan, về nhân sinh quan, sau đó là cái phần tu tập quan, rồi có 51 cái cấp bậc tâm linh để trở thành đó là Bồ Tát và Phật. Thì đó là một phần triển khai rộng của chánh tri kiến. Đỉnh cao nhất của chánh tri kiến là tri kiến Phật thôi, chứ không thể xem đó là một pháp môn được. Nó là một cái phần mở rộng từ chánh tri kiến này, một phần nhỏ của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của thánh tư thánh đế. Cho nên cuộc đời và sự nghiệp giáo hóa Đức Phật đó phải là các chuyên đề Phật pháp để các vị pháp sư chia sẻ và giảng giải. Thì các vị cổ sư chỉ nên là được minh họa thêm thôi, chứ không phải là chính yếu. Quý vị cứ hỏi những vị mà theo pháp môn đó, hỏi đến Đức Phật, triết lý Đức Phật đó, thì phần lớn lắc đầu không biết. Nhưng mà hỏi ông thầy dạy pháp môn mình dạy cái gì thì người ta biết. Nhiều người tu Tịnh Độ Tông chẳng hiểu Kinh A Di Đà, vì họ chỉ đọc qua Kinh Vô Lượng Thọ, họ đâu biết Kinh Di Đà dạy cái gì đó. Nhưng mà nói pháp môn Tịnh Độ là gì thì họ trả lời rành rách là tính hạnh nguyện. Nhưng mà tính hạnh nguyện quý vị không thể tìm thấy trong Kinh A Di Đà. Đó là quan điểm của các tổ sư Trung Hoa tu theo Tịnh Độ Tông thôi, lập ra thôi. Còn Đức Phật Thích Ca dạy Tịnh Độ trong Kinh A Di Đà gồm có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm, quán pháp âm và nhất tâm bất loạn. Nó vượt lên trên và sâu sắc đa diện so với tính hạnh nguyện chứ. Thì tôi đưa một cái ví dụ nhỏ để cho thấy là gì, tu theo Đức Phật, lấy Đức Phật làm quy chiếu, chúng ta có một đạo Phật rất là sâu sắc. Và dĩ nhiên là cái giá trị chuyển hóa theo đó cũng cao hơn là tu các vị tổ sư. Cho nên các vị pháp sư phải có trách nhiệm, mà với lại trách nhiệm đạo đức, trong việc chia sẻ chân lý được Đức Phật truyền bá, bao gồm là chân lý Phật trong Kinh Tạng Pali, chân lý Phật trong Kinh Điển Đại Thừa. Tại Việt Nam chúng ta từ năm 1964, với sự ra đời của Đạo Vạn Hạnh, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã phiên dịch Kinh Tạng Pali ra tiếng Việt. Nhờ đó đó, bao nhiêu thế hệ qua, suốt năm thập niên, chúng ta có một đạo Phật rất là dung thông. Còn ở các nước Nam truyền đó, chỉ có Đạo Phật Nguyên Thủy. Các nước Đại Thừa, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng đó, Mông Cổ, chỉ có Đạo Phật Đại Thừa thôi. Tức là đi vào một cái chuyên ngành nào đó thôi, chứ không có bao quát như là Phật giáo Việt Nam trong 50 năm qua. Như vậy chúng ta có thể có hai hệ quy chiếu: Đức Phật và Đạo Phật của Nguyên Thủy, Đức Phật và Đạo Phật của Đại Thừa. Như vậy là nội hàm truyền bá chân lý của các pháp sư thời hiện đại tại Việt Nam rộng hơn. Hai nhỏ, người hoàn truyền chân lý Phật, ai cũng nắm vững rằng là Đức Phật là người khai sáng con đường giác ngộ và truyền dạy con đường giác ngộ đó cho chúng ta, mà ngày nay chúng ta gọi đó là Đạo Phật, có nguồn gốc từ khái niệm Bodhi. Mà Bodhi đó có nghĩa đen là giác ngộ, trí tuệ, tỉnh thức, mở mắt, sáng suốt, minh triết. Còn các vị pháp sư đó chỉ là hoằng pháp viên tu sĩ thôi, hoặc là hoằng pháp viên cư sĩ, làm cái công việc là phát ngôn viên của chân lý Phật, để trở thành cánh tay nói về của chân lý Phật trong đời sống thực tiễn thôi. Thì tôi đề nghị cái nhận thức này là gì? Là để cho các vị tu sĩ không quan trọng quá chính mình. Thì các vị giảng sư được quần chúng ủng hộ đông á, không phải mình tài giỏi đâu, mà vì chân lý Phật sâu sắc, có khả năng chuyển hóa, có khả năng là dứt mê, dẹp khổ. Thế là mình nhờ truyền bá những chân lý đó, cho nên mình được hưởng kế công đức của Phật, chân lý của Phật, để chúng ta không đề cao cái vai trò số một của mình. Vì không có mình thì có nhiều vị pháp sư khác, không có thế hệ pháp sư này thì có những thế hệ pháp sư khác. Do đó các vị pháp sư chỉ là công cụ và phương tiện truyền đạt chân lý Phật thôi, chứ không phải là người ban phát chân lý Phật. Chân lý Phật chỉ có Đức Phật truyền bá thôi. Tôi nhấn mạnh yếu tố đó để các vị pháp sư không có ngủ quên trên cái vầng hào quang mà được quần chúng ca ngợi mình. Bởi vì ngủ trên hào quang đó, sau thời gian đó mình sẽ ngộ nhận rằng mình là Phật, mình là Bồ Tát sống, mà trên thực tế thì không. Và bằng cách này đó, các vị pháp sư sẽ có vai trò làm hiển lộ chân lý Phật, đề cao hình ảnh Phật. Về yêu cầu đó thì các vị pháp sư phải trung thành tuyệt đối với chân lý Phật. Các vị pháp sư của Phật giáo Nam truyền thì trung thành với chân lý Phật trong kinh Tạng Pali. Các vị pháp sư trong Phật giáo Đại thừa thì trung thành với kinh Tạng Đại thừa. Còn Việt Nam thì tôi đề nghị đó, các vị nên dung thông vừa kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển Đại thừa. Ở một vấn đề Phật học nào mà nội dung kinh điển của hai trường phái này đối lập nhau thì chúng ta được quyền đặt vấn đề để tìm một giải pháp dung hòa. Chẳng hạn như Phật giáo Nguyên Thủy đó, với văn hệ Pali cho rằng á, thánh quả A La Hán là cao tột. Đang khi đó Phật giáo Đại thừa qua kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm thì đó là một phần ba chặng đường đầu của con đường tâm linh thôi. Chặng đường thứ hai là Bồ Tát Đạo, chặng đường cuối cùng mới là Phật quả. Thì cái sự khác biệt này đó nó dẫn đến cái mâu thuẫn tột độ trong cái thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và sự ra đời của kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào thế kỷ đó, và sau đó là kinh Duy Ma Cật đó, là phản ánh cái đỉnh điểm mâu thuẫn đến độ là không có là có thể là chấp nhận nhau được. Và các nhà đại thừa công kích đó, các vị thánh A La Hán là hạt giống thối, hạt giống lép, căn cơ thấp kém, vị kỷ nhỏ nhoi. Tôi cho rằng là những cái phê phán đó là quá nặng và không phù hợp với bản chất chứng đắc của các vị A La Hán. Thì trong trường hợp đó đó, khi là pháp sư giảng dạy về những cái quả vị thánh hay con đường chứng đắc đó, thì chúng ta phải dung hòa, chứ đừng đứng từ đại thừa để đả phá bên Nguyên Thủy, là đừng đứng từ Nguyên Thủy để đả phá đại thừa. Chúng ta có thể trình bày một cái cách dung hòa để làm nổi bật được cái chân lý Phật ở trong hai trường phái. Nhận thức không phải tôi là người khám phá chân lý Phật, phát minh chân lý Phật, mà tôi chỉ là người truyền đạt chân lý Phật trên nền tảng những gì Đức Phật đã khai sáng, sẽ làm cho vị pháp sư đó, đó trở nên khiêm tốn hơn và không có quan tự hóa về chính mình. Và cái này rất là quan trọng, vì sau một thời gian đó, khi tên tuổi lớn rồi đó, thì nhiều vị pháp sư đó đã không còn nghĩ mình là một công cụ nữa, mà mình như là Phật. Cái đó một số vị tín đồ là đã tôn vinh đó là những vị khai sáng pháp môn như là Phật. Cái này nó xảy ra trong truyền thống của Tây Tạng, là các vị tổ sư trở thành là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, mà vốn theo giới luật truyền thống của kinh Tạng Pali và Viraya của là Thượng Tọa Bộ không thể chấp nhận được. Và một số trường phái của pháp môn ở tại Trung Hoa đó cũng xem đó, các vị tổ sư của mình đó là hóa thân Phật. Chẳng hạn như cái ngày vía Phật A Di Đà, thực ra đó là ngày sinh của Hòa Thượng Vĩnh Minh, một vị tổ có cái đẳng cấp được thừa nhận ở trong Tịnh Độ Tông. Thì cái khuynh hướng đó rất là mạnh, cho nên đó người ta cũng chẳng cần biết là Phật Thích Ca là ai, Phật A Di Đà là ai, nhưng mà ta hiểu qua hóa thân Phật, ta tin vào hóa thân đó nhiều hơn là chính những gì giảng dạy được ghi lại trong kinh điển bởi các vị Phật này. Ba nhỏ, hoằng pháp theo cách của Đức Phật. Đức Phật để lại cho chúng ta một kho tàng chân lý rất độc đáo, sâu sắc, vượt trội hơn tất cả các hệ thống triết học Đông và Tây xưa và nay, và vượt xa các hệ thống tôn giáo, bao gồm các tôn giáo nhất thần và các tôn giáo đa thần, hay là các hệ thống tín ngưỡng, bao gồm hệ thống tín ngưỡng mới và tôn giáo mới của thời càng hiện đại. Chúng ta có ba kho tàng, bao gồm kho tàng chân lý, tức kinh tạng. Như tôi đã nói, 84.000 chuyên đề pháp. Và kho tàng đạo đức, tức lục tạng, gồm có đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, đạo đức Bồ Tát. Và kho tàng triết học, tức luận tạng, Abhidhamma, và nhiều bộ luận đại thừa được phát triển về sau này. Nếu chúng ta dựa vào cả ba kho tàng đó, đó đảm bảo đó 60 năm làm pháp sư với vị cũng không thể nào mà gọi là chia sẻ hết được. Phong phú, đa dạng và có giá trị như thế. Thì mỗi một vị pháp sư có thể đi chuyên ngành, hoặc là mình sẽ chọn con đường là truyền bá chân lý Phật thôi. Có người là chọn con đường là truyền bá đạo đức Phật thôi. Có người chọn con đường truyền bá triết học Phật thôi. Và theo tôi là một vị pháp sư đó, đa diện đó, thì phải bao gồm cả ba phương diện này. Dạy về giới luật đó, chúng ta cũng không thua kém, chúng ta nắm đủ về bản chất của tác trì và chỉ trì. Tác trì đó, đó là tất cả các hệ thống yết ma gồm có 130 dạng, áp dụng trong tình huống nào, xử trị như thế nào. Còn là chỉ trì đó là hệ thống giới luật, bao gồm mà giới tại gia, bát quan trai giới, rồi thập thiện nghiệp đạo, sa di, sa di ni, tức so manani, tỳ khu, tỳ khu ni, và mở rộng thêm đó là vô giới Bồ Tát. Tất cả những cái phần mà chỉ trì đó chúng ta phải nắm. Thì vị pháp sư đó sẽ trở nên là gì? Dung thông. Nhất là trong những cái buổi pháp thoại có vắng đắp tự do, thì vị pháp sư đó sẽ có thể giải tỏa được những cái thắc mắc và dẫn đến cái sự thực tập ở quần chúng tại gia. Chứ lúc đó quý vị trả lời tôi chỉ chuyên về thiền, tôi không biết những vấn đề này, sốc toàn tập. Có người đó tôi chỉ chuyên về tịnh độ, tôi không biết thiền, tôi nói trời ơi tu sĩ gì mà chỉ có một thứ thôi, thua rồi. Là phải hoằng phát theo cách Đức Phật là đa diện, và phương diện nào chúng ta phải chuyên sâu hết á. Đức Phật là một nhà sư phạm vĩ đại, nói theo ngôn ngữ giáo dục học, trong việc truyền bá chân lý, và trở thành một bậc mô phạm vĩ đại trong cách sống chân lý do Ngài khám phá. Đức Phật tràn đầy từ bi trí huệ với mọi người. Thì tôi chỉ nhắc một cái góc độ lịch sử nhỏ thôi. Trong vòng một năm đầu thôi sau khi truyền bá chân lý, Đức Phật đã độ được 1,000+ đạo sĩ, trong đó Ba Na Ca Diếp là những nhà đạo sĩ vĩ đại nhất lúc bấy giờ. Trong đó có Một Kiền Liên và Xá Lợi Phất, các vị đạo sĩ trẻ lỗi lạc nhất lúc bấy giờ. Đức Phật độ được 55 thương gia, mà nổi tiếng nhất là Gia Xá, trở thành các vị tăng sĩ đầu tiên từ lĩnh vực là doanh nghiệp. Đức Phật độ được các nhà chính trị như là vua Tần Bà Sa La, Ba Tư Nặc, nói chung là 8 vị vua trong 16 vị vua thuộc nước Liên Quan Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, quan văn, quan võ, mọi thành phần xã hội bao gồm giới kinh doanh, giới chính trị, giới tri thức, giới trẻ, giới bình dân đã bỏ đạo đồng loạt từ đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn để trở thành đệ tử của Đức Phật. Chưa bao giờ có cái phong trào cải đạo tập thể nào lớn như thế mà không hề theo kiểu theo đạo có gạo mà ăn, hay là thông qua con đường tôn giáo, hay là thông qua đường áp lực quân sự, mà chỉ là con đường tỉnh thức tự do thôi. Thì đó là một cái phong trào mà tôi tạm gọi là gì? Phong trào trí tuệ chưa từng có trong lịch sử. Cho nên Ngài là một tấm gương sư phạm vĩ đại trong hoàn truyền chân lý và sống chân lý. Chứ nếu có truyền chân lý không mà thiếu sống chân lý đó thì hiệu quả nó không cao được. Nên các vị pháp sư cố gắng là nói được cái gì thì ráng làm được cái đó, thì nó mới dẫn đến cái hiệu quả truyền thông, hiệu quả bắt chước, hiệu quả ứng dụng. Đức Phật đã đặt nền tảng cho các hoạt động hoằng pháp bằng tứ thánh đế, qua phân tích và truy tìm nguyên nhân khổ đau, rồi mở ra cái con đường để kết thúc khổ đau. Đức Phật thường nói là như này: này các đệ tử, xưa cũng như nay, tôi chỉ truyền bá hai nội dung chính thôi. Thứ nhất là vạch mặt điểm tên khổ đau, và thứ hai là chỉ ra con đường thoát khổ. Thì khuynh hướng đó rất là thống nhất, không có hứa hẹn, vì ai làm được là có kết quả thôi. Nếu chúng ta điểm lại cách thức giải thích về bắt đầu cái công cuộc hoằng pháp theo Phật giáo Nam truyền đó, thì 7 tuần lễ đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật vẫn ở tại Bồ Đề Đậu Tràng. Dữ liệu này thì không được Đạo Phật Đại Thừa chấp nhận, vì Đạo Phật Đại Thừa cho rằng đó là sau khi giác ngộ là Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, rồi sau đó chuyển qua A Hàm, Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Thì dĩ nhiên đó là về phương hướng lịch sử đó, thì giả thuyết của Đại Thừa là khó có thể được chấp nhận. Và Đại Thừa cũng không chấp nhận cái quan điểm và cách lý giải của Nguyên Thủy. Thì bảy tuần lễ đó tôi thấy rất là hay, tôi nên chia sẻ để chúng ta nắm bao quát ra. Tuần lễ thứ nhất, Đức Phật trải nghiệm hạnh phúc Niết Bàn, mà tôi tạm gọi là đánh giá giá trị chứng đắc trước khi công bố nó. Đó là tính cẩn trọng, tính trách nhiệm, tính cam kết. Tôi tạm gọi là gì? Đạo đức trong truyền bá chân lý. Đức Phật rất là sâu sắc về vấn đề đó, chứ không giống như một số triết thuyết đâu, cứ khích lệ ta quá độ mà không biết là cái mục tiêu đi tới đâu, cứ đi thử không được quay trở lại điểm xuất phát, làm lại. Quá độ đó rất nguy hiểm. Tuần lễ thứ hai đó là Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn đối với cây Bồ Đề. Tại đây đó, Ngài học ra, lập ra học thuyết biết ơn, rồi dẫn đến sự đền ơn, bao gồm ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn Tam Bảo truyền trao đạo đức và tự giác, ơn Tổ quốc bao gồm các nguyên thủ quốc gia chân chính và các lính bỏ mạng quên mình cho sự độc lập chủ toàn thiêng liêng của Tổ quốc, và ơn chúng sinh xem mọi người nam như cha, mọi người nữ như mẹ, ít nhất có mối quan hệ huyết thống trong một kiếp nào đó thuộc về quá khứ. Tuần lễ thứ ba đó, Đức Phật đi 18 bước bước sen, hình thành ra học thuyết nhân sinh qua Phật giáo với ba con số 6, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan, và lý giải mọi thứ trên đời này trên ba con số 6 này, để xóa các nô lệ của con người khỏi thượng đế và thần linh. Tuần lễ thứ tư á, Ngài truyền bá học thuyết duyên khởi, cái này có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt, để phủ định vai trò sáng thế của thượng đế, tức chủ nghĩa duy thần, vai trò sáng thế của duy vật, tức là chủ nghĩa duy vật, vai trò sáng thế của tâm, chức chủ nghĩa duy tâm. Đức Phật lập ra học thuyết tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, rất sâu sắc. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức và phủ định đạo đức trên nền tảng của giai cấp, đạo đức trên nền tảng của vị thế xã hội, đạo đức trên nền tảng là họ tộc nơi được sinh ra. Đức Phật khẳng định đạo đức của con người qua các động cơ, lời nói, việc làm có giá trị và bằng tuệ giác người đó sống và phụng sự. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật vượt qua nghịch cảnh và khẳng định rằng là nghịch cảnh có thể được chiến thắng bằng sự huấn luyện tâm. Và tuần lễ thứ bảy là gieo rụng phước cho hai thương gia, hình thành ra là Phật bảo và Pháp bảo, tức là Di bảo. Sau đó Đức Phật mới đi cuốc bộ 250 cây số đến Sanat để gọi là quá độ, biến năm người bạn đồng tu trở thành năm tỳ khưu và năm vị A La Hán đầu tiên. Như vậy, theo cách lý giải của Phật giáo Nam truyền như nêu trên á, thì Đức Phật đã hình thành ra các học thuyết rất quan trọng sau khi giác ngộ ở tại Bồ Đề Đậu Tràng, rồi mới đi truyền bá nó. Thì dù sao đó, thì tôi nghĩ mô hình này đó vẫn hấp dẫn hơn rằng là chúng ta tin là ba tuần lễ đầu Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, mà trên thực tế đó, kinh này đó ra đời vào thế kỷ thứ nhất là Tây Lịch. Một số phẩm đó, ra đời vào thế kỷ thứ ba, thứ tư sau Tây Lịch đó. Cách thức là hoằng pháp Đức Phật rất năng động, chia làm là năm múi thời gian. Sáng sớm Đức Phật dùng thiên nhãn để thấy rõ nhân duyên độ sinh với ai, như thế nào, tại đâu, thời điểm nào. Buổi chiều Đức Phật đi thiền hành, vừa độ tăng đoàn và vừa phá nghi cho các Phật tử tại gia. Và nhất là sau cái thời, sau cái buổi ngõ trai đó, thì Đức Phật đó là thường giảng chân lý cho các Phật tử tại gia, hoặc là đàm đạo với các giáo sĩ thuộc các trường phái triết học và tôn giáo khác, phần lớn tại rừng. Buổi tối đó, từ 18 giờ đến 20 giờ Đức Phật thuyết pháp và giải nghi. Thì thời đó thì chỉ có đuốc thôi, vẫn có thể thuyết pháp được. Canh giữa, tức là từ 22 giờ đến 2 giờ là thuyết pháp cho người ngoài hành tinh, đó là chư thiên. Dữ liệu này đó thì được ghi nhận rất nhiều ở trong kinh Tạng, Nhưng bằng chứng thì chúng ta khó có thể có là xác thực được là người ngoài hành tinh đến với chúng ta như thế nào, phải không? Dĩ nhiên là trong 80 năm qua đó, NASA và các nhà khoa học hàng đầu của thế giới đó thừa nhận người ngoài hành tinh đến địa cầu chúng ta bằng các đĩa bay. Khi vận động làm tổng thống đó, bà Hillary Clinton là tuyên bố rằng nếu bà đắc cử tổng thống thì bà sẽ công bố hết các dữ liệu đó. Nhưng rất tiếc là bà bị thất cử, cho nên dữ liệu này nằm im luôn. Kênh cuối đó, từ 2 giờ đến 6 giờ sáng là Đức Phật nằm nghiêng, hoặc là nhập định, hoặc là thỉnh thoảng đi thiền hành. Như vậy nếu ngủ đó, thì Đức Phật chỉ có 4 giờ một ngày thôi, 20 ngày cho Phật sự, 20 giờ cho Phật sự. Về tấm gương này đó thì có lẽ khó ai ngang bằng được Đức Phật lắm. Vì thiếu niên đó phải ngủ 10 tiếng, thanh niên ngủ 8 tiếng, tráng niên ngủ 7 tiếng rưỡi, lão niên ngủ 7 tiếng đến 6 tiếng, 70 tuổi là ngủ 5 tiếng, 80 tuổi ngủ 4 tiếng. Còn Đức Phật đó, từ lúc 35 tuổi cho đến lúc qua đời đó ngủ có 4 tiếng thôi. Thì đó về tấm gương mà hoằng pháp thì có lẽ chúng ta không thể tìm thấy một người tương đương. Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Thì đó là cái nguyên tắc lấy Đức Phật á làm á là hệ quy chiếu chân lý. Phần 2. Nguyên tắc trung thành với chánh pháp. Thuật ngữ Phật học gọi là khế lý. Khế là phù hợp với, lý đây là chân lý hay là Dhamma, tức là chánh pháp hay là Phật pháp. Một nhỏ yêu cầu chung, các vị pháp sư đó phải tạo ra những ảnh hưởng tích cực và toàn diện về tâm, về thân, về tình cảm, về lý trí đối với các cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, nói chung là đối tượng nghe, để từ đó họ phát khởi niềm tin về chánh pháp, thực tập chánh pháp để được hóa độ, vượt qua khổ đau nhờ chánh pháp. Cái vai trò này là quan trọng nhất, nguyên tắc này đó là quan trọng nhất. Mà nếu như những gì thuộc các vị tổ sư phương tiện hay các vị pháp sư phương tiện mà không đạt được cái mục tiêu này đó, thì cái tính phương tiện đó đã trái ngược lại với tính khế lý, chúng ta không thể chấp nhận được. Hai nhỏ, nhấn mạnh phương pháp luận tâm linh của Đức Phật. Thì trong bài đầu là tôi đã nói rất khái quát về Tứ Thánh Đế, đó là khám phá quan trọng nhất của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và khám phá này đã giúp cho Đức Phật đó hóa độ được mọi thành phần trong xã hội, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ, giới bình dân. Và Đạo Phật lúc đó đã trở thành là viếng sáng của Ấn Độ, sau đó trở thành là viếng sáng Á Châu vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, và bây giờ là ánh sáng chân lý của toàn cầu. Quý vị nên xem lại Trường Bộ tập 3 trang 277, Tương Ương tập 5 421 và Luật Tạng tập 1 trang 9 là ấn bản Pali, thì sẽ thấy là kinh Chuyển Pháp Luân đó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc khai tâm mở trí và khép lại tất cả các nỗi khổ niềm đau. Thừa nhận khổ đau, tức là có bản lĩnh không đào tổ khỏi thực tại khổ đau, vì như thế là hèn nhát. Không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, vì như thế là tự hành hạ bản thân về cảm xúc. Không phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Chúng ta phải có bản lĩnh giáp mặt với khổ đau với sự điềm tĩnh lớn và chánh niệm. Khổ thì chia làm hai nhóm, liên hệ đến thân đó thì có sanh già bệnh chết, liên hệ đến tâm và cảm xúc thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tòa nguyện, và chấp vào là sự sống tâm vật lý là thường hằng, là do Thượng Đế tạo ra, do vật chất tạo ra, do tâm tạo ra, đều là những cái ngã chấp về thân. Là vượt qua được những cái ngộ nhận đó, những cái nỗi khổ niềm đau đó đó, thì cái đó được xem là hạnh phúc. Muốn như thế đó thì bước thứ hai phải truy tìm nguyên nhân. Mà trong kinh chữa bắp luôn á, Đức Phật quy kết vào tham ái, tha tha, gồm có ba phương diện: dục ái, tức là tình yêu và tính dục; hữu ái đó, nhu cầu tái sanh, nhu cầu có con, nhu cầu tái hiện hữu; và vô hữu ái đó là những lời hình thức trầm cảm, là phủ định cái sự hiện hữu của mình dưới các hình thức tự tử, hoặc là những cái chán nản, nói rằng là kiếp sau tôi không làm người Việt Nam, hay là kiếp sau tôi chẳng làm người, làm cây thông đứng giữa trời bà reo, đều được xem vào cái nhóm là vô hữu ái, tức là phủ định tính tái hiện hữu. Và chủ nghĩa duy vật đó là rơi vào cái học thuyết là vô hữu ái này, tức là cho rằng chết là hết. Còn trong bài kinh nói về 12 nhân duyên mà phần lớn được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong kinh Tạng Tương Ưng Ích, thì ngoài cái thanh ha, tức là tham ái đấy, thì còn có là sân hận, si mê, và ở một số bài kinh khác là cố chấp, tức là một phần là nặng nề của tâm si mê. Cho nên là chúng ta có thể phối hợp hết các nguyên nhân cốt lõi đó để phân tích và hướng dẫn người tại gia là trong những cái tình huống khổ đau mà họ gặp phải đó, nguyên nhân nào là chính yếu, khoanh vùng lại và đừng để cho các nguyên nhân đó tiếp tục tái diễn, thì khổ đau đó đã được ngăn chặn hết mấy chục phần trăm rồi, còn lại là thực tập để kết thúc đó thôi. Bước thứ ba đó là niết bàn đó, là có thể thực hiện được bây giờ tại đây, không phải là cõi Phật, cảnh giới nơi chốn, mà niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi toàn bộ khổ đau đã kết thúc và các nguyên nhân khổ đau không còn nữa. Còn bát chánh đạo đó thì chia làm ba trụ cột: đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Tôi liệt cái tinh tấn vào nhóm đạo đức nó phù hợp ha. Và về trụ cột và thiền đó thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh tức độ và các giác quan trong mọi sinh hoạt. Chánh định thì gồm có bốn cấp: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà quan trọng nhất đó là xả niệm thanh tịnh. Về trí tuệ đó thì gồm có chánh tư duy, gồm có tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê, và chánh tri kiến, tức là tri kiến như thật phù hợp với duyên khởi vô ngã và mọi thứ khác trong đời. Thì đó là nguyên tắc rất quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải tuân thủ trong giảng pháp, chia sẻ pháp, thực tập pháp, hướng dẫn chân lý. Ba nhỏ: trích dẫn đầy đủ và toàn vẹn kinh Phật. Trong mô phương pháp nghiên cứu thì các thầy các sư cô sẽ được hướng dẫn về trích dẫn trực tiếp là gì, trích dẫn gián tiếp là gì. Quý vị có thể đọc cái quyển Cẩm Nang Hướng Dẫn Viết Khảo Luận Luận Văn và Luận Án của Thích Nhật Từ, xuất bản năm 1997 và tái bản nhiều lần, để hiểu rõ về cái nguyên tắc về trích dẫn này. Và trên tinh thần đó, đó chúng ta không nên trích dẫn một bài kinh và bỏ các kinh còn lại, vì như thế nó sẽ phiến diện và thiếu tính hệ thống. Thế là mỗi một chuyên đề nào đó quý vị có thể đối chiếu tham khảo để giúp cho người tu học Phật đó có cái nhìn rộng mở hơn. Trích dẫn trực tiếp đó, theo học thuật đó, là phải đặt cái nguyên nhân của nguyên tác hay là bản dịch ở trong dấu hoặc kép, không được chữa sửa. Chúng ta được quyền làm những cái dấu biên tập như là dấu hình vuông, dấu hoặc vuông đấy, để chúng ta hiệu chỉnh cái sai của người dịch trước hay là cái người trích dẫn trước, nhưng mà không được thêm thắt. Mà thêm thắt là phải đặt trong dấu hoặc vuông, không được cắt xén thêm vào thay đổi. Nhất là trong nghiên cứu học thuật, chúng ta được quyền đó là diễn đạt bằng nội dung dễ hiểu, bằng ngôn ngữ hiện đại, thì cái đó vẫn có thể được chấp nhận xem là tương đương. Thì hy vọng các tăng đi đọc lại cái quyển Cẩm Nang đó, để đang khi trích dẫn những lời giảng Phật pháp á, từ lời Phật dạy á, chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả ứng dụng cao. Bốn nhỏ: nhà hoằng pháp chỉ là công cụ thôi. Tức là mỗi vị pháp sư đó là một công cụ truyền bá chân lý. Cho nên lời Phật dạy đó là cách để người ta hiểu được chân lý. Còn để chứng đạt được chân lý thì mỗi người phải thực tập. Không nên xem kinh điển Phật là tự thân của chân lý. Và do đó không nên có thái độ thái quá đối với chân lý. Đó là tôn thờ chân lý. Giống như là một người biết ơn chiếc thuyền, đội chiếc thuyền trên đầu sau khi qua được bờ bên kia sông. Tình trạng này hiện nay đang khá phổ biến, tức là lại kinh, đọc một chữ là một lại. Tại vì kinh đó là hướng dẫn về chân lý, nó giống như chiếc thuyền. Bây giờ lại kinh làm gì? Lại danh hiệu Phật tốt hơn. Chúng ta có nghi thức hồng danh sám pháp, lưu hoàng sám, từ bi thị sám, mục liên sám pháp và nhiều cái sám pháp khác. Thì tại sao không sử dụng? Mà nhiều nhất là dạng Phật, ít thơ là ngũ bách danh, cho nó chuyên về lại. Tại sao phải đi đọc một chữ mà lại? Nó không có nghĩa, không ráp nối được toàn bộ câu cú, nội dung, chủ đề chính, chủ đề phụ được. Và do vậy nghi ngẫm chân lý, tức là văn tuệ và tư tuệ sẽ không thể phát sinh được. Đề cao chân lý Phật chứ không đề cao bản thân của vị pháp sư, mà pháp sư lớn nhất là tổ sư thôi, thì cũng không nên là quá đề cao các vị tổ sư mà quên đi Đức Phật. Chúng ta phải nhấn mạnh vai trò của Đức Phật, vai trò chân lý Phật. Phần 3, nguyên tắc phù hợp với các quy luật. Trong bài bài 1 thì tôi đã nói 5 quy luật rồi, bây giờ không lặp lại nữa. Chỉ nhắc lại cái tên thôi, đó là quy luật về thời tiết, nóng lạnh, mưa gió. Thì khi mà mình làm các Phật sự bao gồm thuyết pháp có phải nắm quy luật này, nhưng mà không có người đến nghe. Ở châu Âu á, vào mùa hè đó, Phật tử đi du lịch đó là liên quốc gia gồm 27 nước. Mình tới thuyết giảng vào mùa hè ở châu Âu là lượng thính giả giảm đi một phần nữa. Còn ở Canada, Nga Xô, Ukraine, mùa lạnh đó, nó âm đến đó là 36 độ C, có chỗ 50 độ C. Tết thuyết giảng vào mùa lạnh không ai đi nổi, vì chùa không có tiền để làm sửa ấm. Quy luật chủng tử để góp phần bổ sung cho nhân quả. Quy luật về nghiệp á, để nhấn mạnh về đạo đức và trách nhiệm hành vi. Quy luật về tâm thức á, để giúp cho chúng ta hiểu về các cái tương tác giữa tâm và thân, tâm và môi trường, tâm và cuộc sống, tâm và luật pháp, tâm và dân sự, tâm và xã hội. Quy luật về pháp á, thì giúp chúng ta hiểu rõ bản chất của mọi sự hiện tượng, tính quy luật trong vũ trụ, trong cuộc sống. Thì các cái quy luật này đó sẽ được bổ sung bởi các quy luật khoa học. Thí dụ như trong khoa học chúng ta có định luật bảo toàn năng lượng mà Bát Nhã Tâm Kinh đã đề cập từ lâu rồi. Nhất thiết pháp, bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Ngài Huyền Trang thêm vô đó là bất có bất tịnh, chứ trong nguyên ngữ Sanskrit không có. Bởi vì ở Ấn Độ dơ lắm, phải quán bất có bất tịnh để khỏi phải lỗ mũi, bịt lỗ mũi. Tạm dịch câu chữ Hán đó là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, tức là bất sinh, không tự mất đi, vĩnh viễn, tức là bất diệt, chuyển từ dạng này sang dạng khác, tức là bất tăng bất giảm. Hay nói cách khác là nhiều câu kinh, nhiều đoạn kinh là nền tảng của khoa học hiện đại mà được chứng minh như là các quy luật, như là những chân lý ở trong thiên nhiên thôi. Cho nên chúng ta phải chấp nhận những cái quy luật đó và bổ sung các quy luật đó vào trong các cái diễn giảng và pháp đó, thì người nghe dễ dàng chấp nhận, nhất là giới trí thức, giới triết học, giới tôn giáo. Họ không thể nào phủ định đạo Phật được. Chứ nếu mà đi giảng đạo cho những người khác đạo mà nói rằng là đạo Phật mâu nhiệm, thằng chú cầu gì được cái đó, thì có khác gì giao khoán niềm tin vào Thiên Chúa, giao khoán niềm tin vào thần linh. hoặc cho rằng là tội tùng tâm khởi, cho nên là sám từ tâm, khi tâm được thanh tịnh thì tội tiêu vong, thì cái này có khác gì cái rửa tội của các linh mục mục sư đâu, không có khác được. Thì đó là những lời dạy mang tính phương tiện ta, chứ nó không mang tính quy luật nhân quả. Khích lệ người ta đọc các bài kinh đó, hoặc là những cái câu nói cường điệu ở trong dân gian Trung Hoa đó, buông giao đồ tể lập tức thành Phật còn lâu á, buông giao đồ tể còn phải ở tù của người bị tử hình á, là lúc mà mình gần giết người thì mình không có tạo thêm nghiệp thôi, còn cái nghiệp cũ phải đền tội chứ làm sao mà thành Phật được. Hoặc là quay đầu á là bờ, cũng là khích lệ tán dương chứ chả có trở thành bờ được. Nếu mình đã cách bờ 3 cây số thì phải lội vô 3 cây số mới tới bờ, nếu cách bờ đó 300 hải lý thì phải lội vào 450 cây số mới đến bờ. Có người chết nửa chừng, có người đến bờ là xỉu luôn. Còn cái câu là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng dọc diệu pháp dài ba hàng, trong cái phần tán dương kinh Pháp Hoa cũng là khích lệ. Đọc kinh Pháp Hoa mà tự động hết tội vô lý, đọc kinh Pháp Hoa thì mở trí tuệ Phật để đạt được dần già đó là khai thị ngộ nhập, chỉ kiến Phật thôi, phải thực tâm mới đạt được chứ tự thân của việc đọc nó không thể là xóa hết đó là núi tội lỗi được. Thì người Trung Quốc thì thường có những cái khích lệ mang tính phương tiện nhưng không phải là diễn đạt chân lý. Nhưng tôi phải nhớ điều đó để chúng ta không có cho Phật tử mình ăn bánh vẽ. Thời hiện đại này mà tiếp tục cho bánh vẽ là không hiệu quả đâu, vì trình độ dân trí rất cao, và giảng dạy chân lý Phật cho họ nghe họ hiểu được hết đó, không có khó như ngày xưa nữa. Phần 4, nguyên tắc thích ứng với trình độ, tức là khế cơ. Một, nhỏ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thì cái ngành mà tâm lý sư phạm đó phân tích rất rõ về lứa tuổi và cái cách tiếp nhận của những lứa tuổi khác nhau. Thì Phật giáo chúng ta là chưa có nhấn mạnh đến vấn đề này. Trong một cái khóa tu á, già có thể là U90, U100, mà nhỏ có thể là 4-5 tuổi, ngồi chung, nghe chung. Phù hợp với thiếu nhi thì không thể với thanh niên và lão niên được. Phù hợp với lão niên thì thanh niên và ấu thơ cảm thấy nhàm chán. Thì trước nhất á, chúng ta nên để ý đến hai cách thuyết pháp Dhamma Desana được đề cập ở trong luận tạng Pali. Thứ nhất là thuyết pháp phải đặt chủ ý đến người nghe, tức là phải xem đối tượng đó là ai, bao nhiêu tuổi, trình độ gì, nghề nghiệp gì, nói cái gì, trình bày như sao, như thế nào, nội dung là cái gì, thì người nghe nó mới có thể là tiếp nhận được. Nếu chúng ta bỏ qua đến yếu tố này đó thì rất khó có thể thành công. Thứ hai đó, thuyết pháp để ý đến bản chất của chân lý. Cái này nó áp dụng cho những trường hợp là gì? Người đó là ngoại đạo, theo triết học khác, tôn giáo khác, có cái chủ nghĩa tự thân khác, họ không chấp nhận được đạo Phật. Thì chúng ta đó không phải bận tâm rằng là họ có chấp nhận được đạo Phật hay không. Còn công việc của mình là gì? Phải nói đúng chân lý Phật, chứ không nói dựa theo, ai vô theo. Thì giờ chẳng hạn như là Chúa và Phật hai anh em, cái này là không chấp nhận được rồi. Chúa không thể bằng Phật được, Chúa không thể anh em với Phật được, dầu là ở cái ngữ nghĩa áp dụng đó, để hòa giải hay là để tạo cái sự hài hòa, cái đó không thể phương tiện được. Chúa chỉ truyền bá nhân thừa và một phần của thiên thừa. Chúa không truyền bá con đường giải thoát, con đường là giải khổ. Cho nên Chúa Giê-xu không thể ngang bằng với Đức Phật. Thì đó là cách thuyết pháp đó chú trọng đến chân lý Phật. Mặc dù mình là vẫn phải hài hòa với các tôn giáo khác, nhưng khi đề cao vị thế của chân lý, chúng ta phải nói khách quan thôi. Thì bởi vì một trong 5 đặc điểm của chân lý của Đức Phật là gì? Được người trí chấp nhận và tán dương. Còn các tôn giáo khác là người trí đâu chấp nhận. Khi mà khoa học đó, từ thế kỷ thứ 17 phát triển đó, thì người ta đã bỏ hàng loạt việc đi nhà thờ. Nhà thờ bán cho nhà chùa, bán cho các tôn giáo khác. Người ta bỏ đạo bởi vì người ta bị khủng hoảng niềm tin. Bây giờ mà mình nói là Phật và Chúa cũng dạy giống như nhau, đạo nào cũng dạy, người ta lấy lắc làm lành là thua rồi. Cái đó dành cho những người ta dụ đạo. Dụ Phật tử đi theo đạo của họ thì họ nói như thế là được. Còn mình là Phật giáo mà mình nói như thế là mình tự đã phá đạo Phật của mình. Và trên nền tảng này chúng ta cũng không nên chấp nhận học thuyết Tam giáo đồng nguyên. Đạo Nho, đạo Lão của Trung Hoa là vốn khác nhau. Đạo Nho là đạo chính trị và xã hội, đạo Lão là đạo ẩn cư trên rừng, trên núi để trở thành làm tiên, mà mục tiêu là trường sinh bất tử, vốn là một ảo tưởng không có thật. Còn đạo Phật thì có Nhân thừa, Thiên thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Phật thừa. Đạo Phật có con đường chuyển hóa khổ đau. Về nhập thế độ sinh á, thì các bài kinh dạy về nghệ thuật làm nguyên thủ quốc gia, quản trị đất nước, hòa giải dân tộc, hòa bình thế giới, hiếm có tôn giáo nào bằng được lắm. Cho nên á, khi mà chú ý đến chân lý Phật thì chúng ta không thể nói là đạo nào cũng dạy người ta lá đất làm đành được. Đạo Nho, đạo Lão không thể đồng nguyên với đạo Phật. Người Trung Hoa rất là thâm, qua những cái chủ trương ngắn gọn để cho người Việt Nam chấp nhận đạo Nho như là một cái thể chế chính trị quan trọng và đạo Lão như là để ru ngủ, thì họ phải nói Tam giáo đồng nguyên. Một cái anh nó cai trị mà hạ nước nhỏ xuống nói tôn giáo bản địa của đạo Phật ở Việt Nam là bằng với tôn giáo của mình, là để cho người Phật tử chấp nhận đó là Nho giáo và Lão giáo dễ dàng hơn. Và hệ quả của cái chủ trương đó là gì? Việt Nam chúng ta có vài chục dân miếu, mà dân miếu là thờ Khổng Tử. Mà đau nhất là gì? Thế kỷ thứ 10 Phật giáo đã là quốc giáo rồi, triều Lý xây dân miếu thờ Khổng Tử chứ không có thờ Phật. Đó là hiệu quả truyền thông đó là lập lờ. Các hình thức đó là khác nhau và nội dung khác nhau trở thành làm bọt phật. Rồi đến lúc mà chúng ta phải chú ý đến chân lý Phật để chúng ta giàu có hài hòa với các giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác, chúng ta cũng không thể nói sai với chân lý Phật được. Thì khi nắm được hai nguyên tắc này rồi đó, vấn đề kết hợp với tâm lý lứa tuổi đó, nó sẽ được thành công ở mức độ cao nhất. Chúng ta có thể chia ra các nhóm lứa tuổi bao gồm như sau: ấu nhi từ 1 đến 3 tuổi. Hiện nay thì có một số mẫu giáo Phật giáo đang làm, cô nhi viện Phật giáo đang làm. Nhi đồng từ 3 đến 7 tuổi, thiếu nhi từ 7 đến 11 tuổi. Về ba phần này đó thì chùa tu viện Quan Âm đang nỗ lực làm trong thời gian qua, tức là giúp cho ấu nhi đến thiếu nhi đã đến chùa sinh hoạt tu học với những cái chương trình rất là phong phú. Mà tôi tin rằng đó, nếu mô hình này được nhân rộng ở mỗi chùa, chúng ta sẽ có hàng loạt các gia đình Phật tử thuần thành thông qua việc các cháu này đến chùa và huấn luyện các cháu là Phật tử ở cái tuổi này đó, chúng ta rất khỏe và giúp cho các gia đình được hạnh phúc về sau. Phần lớn đó thì Phật giáo mình bỏ ngỏ cái nhóm lứa tuổi này. Cho nên đó, khi một người lớn lên đó, chúng ta đi vận động họ từ cái việc hiểu biết đạo Phật để trở thành Phật tử cực kỳ khó khăn. Tôi đã từng thuyết giảng 4 lần ở châu Âu, 5 lần ở Hoa Kỳ, 2 lần ở Úc, 3 lần ở Nhật, 1 lần ở Canada, gặp giới tri thức. Thế mình phân tích cho họ hiểu và họ thừa nhận triết lý Phật sâu lắm, nhưng mà 3 năm sau họ vẫn còn là người ngoài cổng chùa thôi. Họ không làm được Phật tử được. Họ giữ cái khoảng cách là gì? Yêu quý mến đạo Phật thôi. Và về phương diện này, chúng ta nên học hỏi Thiên Chúa giáo. Họ làm số 1 trên toàn cầu. Nhóm thiếu niên từ 11 đến 14, kha niên từ 14 đến 18, thanh niên từ 18 đến 35, tráng niên 36 đến 50, trung niên từ 50 đến 60, lão niên thì từ 60 trở lên. Và trong lão niên nó cũng chia ra mấy cấp: trung lão niên tức là 70, thượng lão niên là 80, đại lão niên tức là 90. Nhưng rất tiếc là Phật giáo chúng ta chưa làm đạo truyền bá chân lý theo mô típ nhóm đối tượng này. Thì chùa Giác Ngộ trong 3 năm qua mỗi chủ nhật đều có ngày tu an lạc. Thì tôi dành một tuần cho thanh niên, một tuần cho tu thiền, hai tuần ngày an lạc. Thì ngày tu thiền được 900 người, ngày sinh viên với học sinh là được 700, ngày an lạc thì được khoảng 650 đến 750. Bắt đầu tháng sau đó thì tôi sẽ có cái khóa ống gì đến thiếu niên vào những cái ngày chiều thứ bảy, tức là chủ nhật thứ bảy nào cũng có sinh hoạt hết. Thì mới thông báo ngày hôm qua thôi đã có được 500 người đăng ký rồi. Tức là cái nhu cầu nó rất là lớn, nhưng mà các chùa chúng ta bỏ quên đi, và cuối cùng mà chúng ta đã làm cho lão hóa đạo Phật. Vào chùa đó phần lớn là phụ nữ, thứ hai là gì, U60 trở lên. Cái tuổi đó là cái tuổi sống với thói quen, khó thay đổi nhận thức lắm, khó thay đổi hành vi lắm. Có tiếp nhận Phật đi nữa cũng không có hiệu quả trong việc là thay đổi mình đâu. Khi tôi tiếp nhận chùa Tượng Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2013, thì chùa này đó mỗi một cái kỳ sinh hoạt có khoảng 3 thanh niên đến chùa thôi. Tôi đầu tư 3 tháng trời thì mỗi tuần sinh hoạt là được 500, mà các cháu phải đi xa là 20 cây số bằng xe đạp, vẫn rất là đông. Mà nhiệt độ ở Hà Tĩnh quý vị biết rồi đó, mùa nóng nó lên tới 42-43 độ, mùa lạnh thì mưa dầm mưa về thúi đất luôn từ sáng cho đến chiều tối, mà các cháu vẫn đến đông. Thì sau thời gian mấy năm thì nó còn lại khoảng 200-200 mấy. Thì cái phong trào nào nó cũng vậy đó, lúc đầu nó rất là đông nhưng mà giữ một cách bền vững rất là khó. Nếu mà cái người mà đảm trách trực tiếp không phải là một cái ngôi sao sáng thì những người gọi là thay thế thì khó mà thu hút được lắm. Về yếu tố tôn giáo chúng ta phải thừa nhận cái giới hạn đó. Như vậy yếu tố phù hợp với tâm lý lứa tuổi đó sẽ giúp cho chúng ta làm đạo thành công. Thì Chúa giáo thì có 11 lớp giáo lý, bắt đầu từ tuổi lên 3, kết thúc ở tuổi 12. Còn đối với người chuẩn bị theo vợ chồng để trở thành tín đồ đó, thì họ có cái lớp giáo lý tăng tầng, dạy bao quát về Thiên Chúa giáo, và lớp giáo lý hôn nhân bắt buộc phải học. Thì có được 2 cái chứng chỉ đó thì họ mới được đính hôn tại nhà thờ. Cho nên quý vị mà hỏi về Phật, xin lỗi, về đạo Chúa, Chúa Giêsu ở tín đồ của Thiên Chúa giáo đó, là ai cũng trả lời được hết á. Còn một gia đình mà có 10 thành viên thì có 10 quyển kinh thánh. Họ đi đâu á, bao gồm đi du lịch phải mang kinh thánh theo, trước khi ngủ phải đọc kinh thánh, huấn luyện từ nhỏ rồi. Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo là đều giống nhau ha. Và Hồi giáo là tách ra từ Thiên Chúa giáo thì cũng có những cái ảnh hưởng tương tự về cái quy định nhóm lứa tuổi. Chứ Phật giáo là chúng ta lơ là thôi. Điều hai đó là phù hợp với căn tính người tu học. Thì trong bài trước tôi đã nói là 5 căn tính ở trong kinh Viên Giác, rồi 6 căn tính ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận, rồi không cần phải lặp lại. Thì cái này nó giúp cho các vị pháp sư đó, nhất là trong việc mà tư vấn Phật pháp, tư vấn riêng, hay là trong những cái nhóm đối tượng, nhóm doanh nghiệp, nhóm tri thức, nhóm sinh viên, nhóm chính trị, thì chúng ta phải có những cái chuyên đề Phật pháp khác nhau, chứ không thể là giống nhau được. Thì tôi là một trong những vị pháp sư có được cái may mắn là hầu như là giảng cho mọi thành phần rồi. Giảng cho đối tượng phạm nhân tại trại giam đó, từ 2.000 đến 5.000 người là tôi đã giảng 10 lần. Cho đối tượng ma túy tôi đã giảng là 10 mấy lần. Cho thành phần là tâm thần nhẹ cũng đã giảng nhiều lần. Người già, người tàn tật, người ung bú, người mù lòa, trẻ em cơ nhở, trẻ em bộ đời, trẻ em phạm pháp, rồi người nghèo, người bị thiên tai, rồi đối tượng tín đồ các tôn giáo khác, những người vô thần, những doanh nghiệp, những nhà làm chính trị, những sinh viên, thì hầu như tôi đều có cơ hội giảng qua hết. Và mỗi một cái đối tượng đó là đều phải chọn những cái chuyên đề thích hợp, nó là phù hợp với căn tính thì chúng ta mới thành công. Thì khi vào trại giam á, thì tôi giảng những đề tài như là quay đầu lại bờ, rồi chuyển đổi thói quen, hướng đến tương lai, đừng mặc cảm tội lỗi, vân vân. Đối với những người nghiện ma túy đó, thì dạy về chuyển nghiệp, rồi những đề tài tác hại của ma túy, những bài ca của Duy Mạnh rất là ấn tượng và chấn động tâm thức của những kẻ nghiện ma túy, thì phân tích những bài ca đó. Còn trong những cái thành phần mà cơ nhở xã hội đó, thì giảng với đề tài một đời người một rừng cây và nhiều cái bài khác. Và đối với những người đó mà cái cuộc sống của họ chỉ còn đếm bằng giờ và ngày, như là nhóm HIV và S đó, thì tôi thường giảng là gì? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Đại khái đó là mình là cố gắng làm sao phù hợp được cái nhóm căn tính đó thì hiệu quả nó sẽ cao. Ba nhỏ, thuyết giảng phù hợp với nhu cầu của người nghe. Thì thường khi đến một địa điểm pháp thoại nào đó đó, tôi thường có thói quen là yêu cầu chủ trì đặt đề tài cho tôi. Hoặc là đang lúc ăn cơm, trước cái buổi giảng một tiếng, hai tiếng, thì tôi cũng gợi cái yêu cầu đó, và chủ trì đưa ra đề tài nào thì tôi sẽ giảng đề tài đó. Tức là đề tài mình không soạn trước. Bởi vì đó, khi mình giảng quá nhiều đó, thì đặt ra một đề tài nào nó cũng dễ dàng trùng lại với những gì mà mình đã giảng. Mà pháp sư nó khác với ca sĩ. Ca sĩ là có một cái bài ruột đó, hoặc là 5-7 bài, hoặc là một giai đoạn 2-3 năm họ ca có bài đó, đi tới đâu cũng vậy. Nhưng mà giảng sư mà giảng như thế là thua rồi. Nhất là thời này đó, là có Facebook truyền đó là livestream, thì giảng như thế là ta giảm liền. Cho nên á, nếu trong một ngày có 3 buổi pháp thoại, nhất là ngày chủ nhật, sáng, trưa, tối, thì phải giảng 3 chuyên đề khác nhau, tức là phù hợp với cái nhu cầu. Tuyệt đối là không giảng lại. Ngoài trừ đó là dạy môn học, tức là những học phần bắt buộc á, ở trên trường lớp á, khóa nào thì cũng phải lặp lại những cái môn học đó, thì đành phải chịu thôi. Nhưng mỗi lần giảng thì nó có khác, gia giảm. Cho nên đó, chúng ta phải đáp ứng được cái nhu cầu. Thì từ doanh nghiệp người ta muốn nghe những đề tài gì? Xả stress, thực tập thiền, giải phóng nỗi khổ niềm đau, vượt qua những áp lực, làm thế nào để hiệu quả trong quản trị kinh doanh, làm thế nào để làm giàu. Đó là những chuyên đề họ quan tâm. Mà mình tới mình giảng về là niệm Phật nhất tâm bất loạn là thôi thua rồi. Hay là dạy mật tông thì lúc đầu họ sẽ mê, vì người làm giàu nào mà không muốn mầu nhiệm xảy ra với mình. Nhưng rồi đó, họ cầu nguyện hoài, trì hoài, mà phá sản thì họ chán liền thôi. Cho nên tính phương tiện nó không thể là giữ chân đó, là những cái người nghe một cách lâu dài được. Phải tập trung vào chân lý và đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Phần 4, nguyên tắc phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Cái nguyên tắc chung đó là các pháp sư trong mỗi buổi pháp thoại, dầu dài vừa hay ngắn, phải chuyên chở được chân lý Phật, và dĩ nhiên là phải có uyển chuyển linh hoạt để cho mọi thành phần xã hội đó có thể tiếp nhận được và sống với chân lý Phật. Uyển chuyển đó, thì đó là cái từ nhẹ hơn của tính phương tiện. Phương tiện không có nghĩa là mình làm đối lập lại với nội dung Phật đã dạy, cái đó thì nên tối kỵ. Còn mình hạ giảm bớt cái tính đó là đậm đặc chân lý, cho nó trở nên loãng hơn chút xíu, bớt nó đi là 10%, 20% á, thì người nghe nó cảm thấy nó sẽ thoải mái hơn, không thấy là chân lý Phật nó quá cao, quá khó, quá dài, thì họ dễ dàng đó là tiếp thu và cố gắng thực tập. Một nhỏ, phù hợp với bối cảnh xã hội và thể chế chính trị đương đại. Và đây là yêu cầu không thể thiếu. Trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa mà các vị pháp sư giảng giống như là trong những bối cảnh chính trị đa nguyên, và dân chủ đó là quý vị có thể ở tù, thì làm sao còn cơ hội để làm pháp sư. Thì dầu cho quý vị có giỏi cỡ nào đi nữa cũng rất khó có thể truyền đạt được chân lý. Cho nên đó là trong những cái giai đoạn khó khăn về thể chế chính trị đó, chúng ta phải linh hoạt. Chủ trương của giáo đội trong 36 năm qua là theo cái khuynh hướng linh hoạt này, nhưng mà bây giờ thì cái chủ trương đó cũng cần phải mạnh dạn thay đổi. Nó thích hợp ở trong cái giai đoạn đầu, vì lúc đó đó nếu không theo, nếu không thuận, nếu không tùy thì bị hăm dọa là giống như là những trái cóc mà xe tăng sẽ cắn nát thôi, như tro bụi. Thì cái chủ trương đó nó thích hợp ở giai đoạn đó, bây giờ nó khác rồi. Cái nhận thức của lãnh đạo bộ chính trị và các đảng viên trong bối cảnh đó là cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 là rất khác, rất tiến bộ, rất sâu, hiểu Phật nhiều. Thì cái chủ trương của 36 năm trước là càng phải gọi là thay thế và là thay đổi cách nào đó. Và cái vấn đề mà chúng ta đặt ra đó là chủ trương đó là trên nền tảng hòa hợp, để không đối đầu, không xung đột, không một bất một còn, nhưng đừng để mình bị hòa tan vào, bị mất dần bản chất. Cái đó là một cái rất khó mà phải đặt lên một bàn cân để chúng ta gọi là giữ được chính mình, không quay lưng lại với chân lý, không phản bội chân lý Phật. Thì dầu cho triết học Mác Lênin có hay cỡ nào đi nữa, chúng ta không thể nói là triết học Mác Lênin giống như là triết học Phật được. Chúng ta phải thừa nhận là triết học Mác Lênin có những sở đoản, nhất là về đạo đức, vì cho rằng là chết là hết. Người chết là hết á, thì kẻ thiện người ác cũng giống nhau, thì đâu có khích lệ người ta làm thiện và chịu trách nhiệm bởi những gì mà mình làm. Từ đó nó dẫn đến một cái khuynh hướng sống thiện cần là gì? Hy sinh đời bố cũng chối đời con đời cháu, phạm pháp. Mà thực ra là không có hy sinh đâu, phải trả quả đấy. Trả hết kiếp này thì trả những kiếp sau nữa. Không tin rồi cũng phải tin thôi. Cho nên đó là chúng ta hòa hợp chứ không hòa tan. Là bản chất chân lý Phật nó có khác, thậm chí đối lập. Chúng ta cũng phải khéo léo phân tích để cho mọi người thấy. Bởi vì á, những người theo quá là chủ nghĩa vô thần, đến lúc nào đó khi tiếp cận được chân lý Phật, họ mới dở lẽ ra: trời ơi, bao nhiêu năm qua đó tôi không hiểu được cái này, tôi mất đi cái chân lý này, nên họ mới thay đổi được chứ. Và việc đó là có thể xảy ra. Năm 2008 tôi đến thăm cụ Đỗ Mười tại nhà riêng. Cụ đã dắt tay tôi và thầy Lê Mạnh Thác lên đến lầu 1 và chỉ đây là bàn thờ do con gái tôi thiết lập. Và sau đó cụ dẫn qua một bàn thờ thứ hai, đây do chính tôi thiết lập. Và cụ tâm sự rằng đó, tôi mong mỏi là mỗi cái làng xã Việt Nam có một ngôi chùa trên toàn quốc. Đó là giác ngộ chân lý Phật đấy. Cái cây bồ đề được trồng ở tại đất này vào năm 2006 là do cụ Đỗ Mười tặng, được chiết nhánh từ bồ đề Đạo Tràng. Và cụ Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến để đích thân trồng. Chúng ta phải mạnh dạn nói những cái dị biệt của Phật giáo trong cái bối cảnh này phù hợp với chính trị đương đại, nhưng cũng không thể hòa tan được. Phải làm cho đạo Phật đó được tiếp tục chói sáng. Thì lúc đó đó, đến lúc nào đó người ta sẽ hiểu ra được chân lý Phật và thực tập theo chân lý Phật. Hai nhỏ, phù hợp với bản sắc văn hóa quốc gia. Thì đây là điều mà đề cao cái tính đồng hành với dân hóa, nơi mà đạo Phật có mặt như một thực thể, một thực thể tâm linh mới. Đức Phật đã dạy trong kinh mà chỗ nào những điều chân lý của ta, xin lỗi, những điều đạo đức của ta quy định, những điều luật của ta quy định mà nó không còn phù hợp đó, có thể bỏ đi. Những điều tiểu tiết của ta giảm bớt, bổ sung. Nhưng mà vì chúng ta tôn trọng, chúng ta không dám làm việc đó. Chứ còn Ngài có cái chủ trương đó. Và cái đó nói theo ngôn ngữ tiếp với văn hóa là gì? Phù hợp với văn hóa quốc gia. Và khi truyền đạo Phật tại Việt Nam, chúng ta phải Việt Nam hóa đạo Phật. Truyền đạo Phật ở Trung Quốc phải là Trung Quốc hóa đạo Phật. Nhưng mà Trung Quốc hóa đạo Phật ở Việt Nam là lạc quẻ và không thể chấp nhận được. Nhưng mà mấy nghìn năm qua chúng ta đang bị rơi vào tình trạng này. Tức là lấy văn hóa Việt làm công cụ để giải thích Phật học, lấy văn học dân gian Việt Nam, dân học chánh thống Việt Nam rồi các cái ngành học Việt Nam là một công cụ để minh họa Phật học, thì lúc đó đó người Việt Nam với kiến thức nền tảng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, triết lý Việt Nam hiểu đạo Phật dễ dàng hơn. Và đến lúc chúng ta phải là phải có mỹ thuật riêng của Việt Nam như là phong cách của thầy Lý Trần, qua văn hóa tiếng Việt Nam, chùa Việt Nam, bản hiệu tiếng Việt Nam. Còn những nào ngôi chùa nào đã từng là di tích rồi, lịch sử văn hóa hay là di tích lịch sử, thì theo luật là di sản chúng ta phải giữ nguyên, không thay đổi được, không sửa chữa được. Còn những ngôi chùa không thuộc về di tích lịch sử được quy định bởi luật di sản, chúng ta phải thể hiện tính Việt Nam cho người Việt Nam, để người Việt Nam đến chùa Việt Nam không có cảm giác là đang du lịch và có mặt trong chùa Trung Quốc. Và do vậy nghi thức tụng niệm Việt Nam phải bằng tiếng Việt. Tức là phải lấy dân học Việt làm công cụ giải thích Phật học, lấy văn hóa Việt làm công cụ truyền bá đạo Phật, lấy tri thức Việt làm công cụ để hiểu đạo Phật. Thì tôi tin rằng đó, cái việc làm đạo như thế sẽ thành công cao. Quý vị có thể đi du học ở các quốc gia khác nhau, nhưng đừng nhập cản kiến trúc mỹ thuật của quốc gia đó về xây dựng chùa mình. Ba nhỏ phù hợp với môi trường của ba miền Bắc Trung Nam, thì cái này nó là một cái phân khúc về văn hóa. Lấy văn hóa miền Nam, được đào tạo ở miền Nam, hiểu chân lý và tự tập ở miền Nam, áp dụng nguyên si ở miền Bắc á, là va chạm. Vì cái văn hóa Phật giáo miền Bắc là gì? Là đa tôn giáo. Trong chùa ở miền Bắc á, thờ thần linh của các tôn giáo khác, là thờ mẫu, thậm chí là sinh xăm, và có nhiều cái tập tục nó không thuộc về cái dòng chánh thống của đạo Phật. Mà nếu quý vị ra đó mà đã phá quá mạnh, không khéo á, thì chưa làm xong công việc là giải mật khai ngộ, quý vị đã bị bứt phá trước rồi, khỏi ở chỗ đó rồi, bị giải đi chỗ khác rồi, làm sao mà chứng đạo được. Cho nên nó phải khéo léo, bám rễ sâu chắc rồi hãy làm việc đó sao. Là khi tôi tiếp nhận cái chùa là Tượng Sơn, quý vị biết đó, đó là cái chùa mà thờ rất nhiều thứ. Bộ y tế đó, chịu trách nhiệm là đầu tư, bỏ tiền quỹ ra 15 tỷ để làm. Thì cái đêm trước là khánh thành đó, tôi phải vận động với lãnh đạo của Bộ Y tế và người chủ công là xây dựng, đó là Thiếu tướng Lê Năm, được Bộ Y tế giao cho trọng trách là trùng tu. Thì tất cả những cái thờ phượng mà khác với đạo Phật là tôi lấy ra hết trong đêm. Rồi sáng hôm sau thì quan chức là gồm có phó chủ tịch quốc hội, rồi bộ trưởng bộ y tế, các cựu bộ trưởng bộ y tế, rồi giám đốc sở y tế 63 tỉnh thành, lãnh đạo giáo hội trung ương, lãnh đạo giáo hội địa phương đều có mặt hết. Thì thấy cái cách thờ phượng mới của miền Nam người ta chấp nhận luôn. Tại ngay cái ngày khánh thành sau người ta chấp nhận như thế. Nhưng mà mấy tháng khi tôi tiếp nhận là tôi không có tháo dỡ gì hết trơn á, tôi vẫn để nguyên như vậy á, mà phải chờ cái thời điểm thích hợp. Lúc đó ở chùa trước khi tôi tiếp nhận á, chỉ có tụng là Quán Vô Lượng Thọ thôi, không có kinh nào khác á. Tôi thay thế thành là kinh tụng hàng ngày, là kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, là từ từ ta cũng quen. Nhưng mà phải nắm chắc rồi, bám rễ rồi hãy làm, chứ chưa gì nào là mình bị bước rễ trước. Nhớ việc đó, tức là tôn trọng cái đặc thù ở vùng miền, không có nghĩa là mình sẽ vĩnh viễn giữ cái đặc thù đó, phải chấp nhận cái giới hạn đó, chứ là phải khéo để có thể gọi là vượt qua. Hiện nay thì Phật giáo miền Trung đặt nặng về nghi lễ, Huế, Bình Định nghi lễ rất là mạnh, và nghi lễ của miền Trung á ảnh hưởng của Trung Hoa hết 90%. Nghi lễ của miền Nam á thì mô phỏng từ Trung Hoa một phần, mô phỏng từ miền Trung một phần. Tôi đã có gần 2 năm ở tại chùa Từ Ân Thiền Tự, chùa của người Hoa, vào năm 87 và 88. Cho nên tôi có cơ hội đối chiếu, so sánh thì thấy là chúng ta gọi là mô phỏng tán tụng của Trung Quốc, chứ chẳng có gì riêng của Phật giáo Việt Nam. Cái tán tụng của miền Bắc thì còn có cái nét riêng của miền Nam, có của Việt Nam. Còn tán tụng miền Trung và tán trụ miền Nam á là gần như 80% là của Trung Quốc rồi. Còn nghi thức tụng niệm của chúng ta do Phật giáo thống nhất năm 63 soạn, mà hiện nay giáo hội Phật giáo Việt Nam mình tiếp nhận lại đó, là một phân nửa nghi thức của Trung Hoa. Và chúng ta bỏ đi cái phần đó là còn lại, đó là những cái bài tán tụng về Phật Bồ Tát, rồi Phật Thất, rồi Phật Thất Nâng Cao, rồi các cái sám pháp ở trong nghi thức của người Hoa thôi. Còn công phu khuya, cúng ngọ, công phu chiều, tịnh độ thì chúng ta có thay đổi chút xíu thôi. Tịnh độ của Trung Hoa đó chỉ có một kinh duy nhất, đó là kinh A Di Đà. Phật giáo Việt Nam mình thêm Phổ Môn, rồi một số sau này là thêm đó là kinh Năng Đoạn Kim Cương, Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên chúng ta thiếu được cái tính đặc thù. Dù là tôn trọng đặc thù không có nghĩa là chúng ta không có thống nhất ở trên toàn quốc. Phải có thống nhất để tạo được cái bản sắc là quan trọng nhất, để đạt được cái kết quả truyền đạo cao nhất. Bốn nhỏ phù hợp với địa bàn làm đạo, tức là nhỏ hơn cái cấp vùng, cấp miền, thì nó có từng tỉnh, rồi trong từng tỉnh đó, nó có nhiều huyện, huyện nó có nhiều xã, và cái dân hóa Việt Nam nó trải dài đến 2000 mấy trăm cây số, cái sự dị biệt về văn hóa nó rất là cao. Nên nếu mà phù hợp được cái địa bàn làm đạo đó thì chúng ta mới có hiệu quả tốt được. Ví dụ như là đối với người dân tộc thiểu số đó thì làm đạo bằng ngôn ngữ người Kinh là không có hiệu quả. Hiện nay là chúng ta bỏ ngỏ hoàn toàn dân Tây Nguyên. Cái đây vài năm á thì có một nhà sư khắc sĩ đó là giới thiệu sách Phật qua cái tiếng AD, mà AD chỉ là một ngôn ngữ của Tây Nguyên thôi. Ngoài AD ra nó còn có vài chục cái ngôn ngữ Tây Nguyên khác, thì chúng ta bỏ ngỏ. Đăng Kỳ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đó, họ đưa ngôn ngữ dân tộc vào Kinh Thánh, tức là dịch Kinh Thánh qua các ngôn ngữ này. Họ đã đi trước chúng ta vài chục năm. Còn ở Tây Nguyên đó, thì người ta có khái niệm vàng. Vàng có nghĩa là ông trời. Họ tin vào ông trời lắm, cho nên đổi cái chữ vàng qua Thiên Chúa hay Thượng Đế rất dễ. Còn đang khi đạo Phật chúng ta đó thì lại có những cái khái niệm nó quá khó bằng cái chữ Hán Việt, người dân tộc nghe không thể hiểu được. Cho nên là giàu có hỗ trợ bằng kinh tế, giúp đỡ rất nhiều thứ rồi á, sau khi ngưng kinh tế rồi thì họ vẫn tiếp tục trở về với cái tập tục của họ, chứ không phải là trở thành Phật tử được. Còn đối với những truyền thống gia đình á, thì Phật giáo nồi từ thế hệ này sang dài khác, như ở miền Trung và một số nơi của miền Bắc, chúng ta phải giữ được cái truyền thống đó và làm đạo đúng với phong cách đó. Còn đối với những gia đình tăng tòng, tức là cải từ các tôn giáo khác theo đạo Phật, thì chúng ta có cái cách tức là hướng dẫn đạo riêng. Còn những người có thiện cảm yêu quý mến đạo Phật thì hướng dẫn Phật pháp phải mang cái tính khoa học, tính tri thức cho họ mới theo. Còn đối với những người vô thần ngang đầu cứng cổ đó, thì chúng ta phải có cái cách triết lý để thuyết phục họ. Tức là mỗi đối tượng á, ở mỗi cái địa bàn, trong những cái khu vực riêng thì chúng ta phải làm đạo thích hợp. Còn đối với cái khu Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương hay là Đại Đạo Tâm Chỉ Phổ Độ thì cũng phải hết sức khéo léo hài hòa, bằng không á, họ có thể ám sát mình chết á. Chứ không đơn giản đâu. Mà đụng chạm tới họ thì họ có thể là thách đố. Như trong thời gian qua thì Học viện Phật giáo Việt Nam phải giải quyết hai cái vụ kiện tụng, đó là luận dân cử nhân của thầy Thiện Huệ và một cái bài viết của một vị khác. Họ biểu tình kiện tôi đến chính phủ, thủ tướng, ban tôn giáo, giáo hội, đủ cách hết, rồi phải xin lỗi hòa giải mới xong được, chứ không đơn giản đâu. Cho nên mình phải nắm được cái địa bàn làm đạo mình là ở đâu, và đối tượng ở đó đại đa số tín đồ là theo tôn giáo gì, cách làm đạo nào nó trở thành hài hòa thì truyền bá chân lý Phật mới hiệu quả. Năm nhỏ phù hợp với chủ trương đoàn kết tôn giáo. Thì trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa đó, thì chủ trương của Bộ Chính trị là gì? Các tôn giáo phải hòa hợp nhau. Cho nên đó là theo cái tinh thần đó đó, vào những ngày Phật đản, Tết, Du Lan thì chúng ta phải có những cái buổi thăm quyến và lại chia sẻ chân lý. Thì trong những cái dịp đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, rồi những cái buổi thuyết trình tại những cái là nơi mà các tôn giáo khác họ mời. Tôi là người đầu tiên được Quỹ ban đoàn kết công giáo yêu nước mời thuyết trình nhiều buổi vào năm 91-92 tại trụ sở của 15 Tú Xương. Và tôi cũng là người đầu tiên được mời thuyết giảng tại Đại Chủ Nghĩa Thánh Du Xe mấy năm trước, để cho các linh mục và các vị tín đồ, các nhà thần học để hiểu biết về triết học Phật giáo. Thì những cái hoạt động đại kết đó bây giờ nó trở thành là chủ trương của Vatican. Trước đây Vatican đó là chọn cái vị thế độc tôn, xóa các tôn giáo khác bằng các tòa án dị giáo. Và cuối năm 1999 á, giáo hoàng John Paul II đã phải sám hối 7 đứa tội lỗi trong lịch sử 2000 năm truyền đạo của họ. Cho nên họ phải chủ trương đại kết để tiếp tục tồn tại và lấy thiện cảm xây dựng hình ảnh mới. Thì chúng ta cũng phải hài hòa với những cái chủ trương này, nhưng phải khéo léo về truyền thông. Thì tôi đã từng đi dự những cái buổi tiệc chay vào cái ngày 23 tháng 12 tại tòa giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y tiếp đãi. Thì cái cách của họ truyền thông rất là hay. Họ phải đứng ở vị trí chính giữa, Hồng Y chính giữa nha. Các hòa thượng chúng ta và các tôn giáo khác đứng ở phía bên thôi, và họ đưa cái hình này ra khắp thế giới. Như vậy là hồng ý của họ vẫn cao hơn các hòa thượng của mình. Họ mời Đại Lạc Ma thứ 14 vào thuyết giảng thần học, phân tích kinh thánh tại Vatican, nhà thờ Thánh Peter, đó là nhà thờ quan trọng nhất của Vatican. Và trước khi vào để thuyết giảng hoặc là gặp giáo hoàng thì họ sẽ cho chờ phòng khách. Ở phòng khách thì có hình giáo hoàng cao đến mấy mét và cầm một cái hoa để tặng. Họ chụp cái hình Đức Đạt Lê La Ma 14 thì tháp nhỏ, cái hình này to của giáo hoàng lớn, bên đây là mình cầm bông, bên kia đang trang nghiêm. Một tấm ảnh nói hàng triệu lời, tinh tế lắm, phức tạp lắm, không đơn giản đâu. Cho nên đó, khi mà chúng ta hài hòa các tôn giáo trong truyền đạo nói chung, trong hoàng pháp nói riêng, chúng ta phải tinh tế về các vấn đề này để chúng ta không trở thành một công cụ truyền thông phục vụ cho các tôn giáo khác. Do đó các pháp sư phải giữ được cái chủ trương của giáo hội, đó là hài hòa tôn giáo, đoàn kết tôn giáo. Chủ trương của chính quyền hiện nay cũng như thế. Thì giờ đó chúng ta sẽ không phải gặp những rắc rối, những trở ngại. Vì tôi đã có kinh nghiệm này, tôi đã từng bị chống đối mà. Kính thưa quý thầy quý sư cô, bốn nguyên tắc chia sẻ chân lý Phật như vừa nêu trên đó, tôi rất mong mà đạt được sự đồng cảm của người nghe. Và theo tôi đó, một cách chủ quan đó, khi mà các vị pháp sư đi theo con hướng này, thì tôi tin rằng là trong vòng 2 thập niên tới thôi, chúng ta sẽ xây dựng một đạo Phật rất là toàn diện, hấp dẫn, có giá trị thu hút cao, có tính lợi ích lớn, có mục tiêu chuyển hóa nỗi khổ niềm đau rất là thiết thực, và nó có thể đáp ứng được cho nhiều thành phần trong xã hội, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức, giới trẻ và giới bình dân. Chứ trong thời gian qua đó, chúng ta chỉ mới quan tâm giới bình dân thôi. Còn Đức Phật làm đạo đó là giới tri thức trước, giới tôn giáo, giới chính trị, giới trẻ, sau đó Đức Phật mới quan tâm giới bình dân. Vì giới bình dân không có lập trường, họ bị là thao túng bởi, dẫn dắt bởi năm thành phần nêu trên thôi. Vì cái đối chiếu là cái cách mà Đức Phật truyền đạo trong một năm đầu, đối tượng Đức Phật cảm độ, quá độ, thì chúng ta thấy là giới bình dân là sao cùng. Còn bây giờ đó, hầu như 90+% các chùa đã đầu tư cho giới bình dân, mà phần lớn là phụ nữ. Giới bình dân không có tiền để cúng chùa, giới bình dân không có đủ kiến thức để làm Phật sự, giới bình dân không thể tạo ra một cái phong trào lớn, giới bình dân không thể tạo ra một cái tương tác ảnh hưởng lớn trong xã hội và cộng đồng so với giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức, giới trẻ. Không phải là chúng ta khinh thường giới bình dân, nhưng mà phải bắt chước cái cách làm đạo của Đức Phật, những cái nguyên tắc mà Đức Phật đặt ra tầm quan trọng hàng đầu. Nếu chúng ta bỏ chúng ta sẽ không bao giờ đạt được những kết quả hoàn pháp như ngày đâu. Còn khi quý vị có được đó là bốn đối tượng quan trọng đó rồi đó, thì tự động quý vị kéo theo giới bình dân. Vì doanh nghiệp đó có là quần chúng của doanh nghiệp, chính trị có quần chúng của chính trị, trí thức có quần chúng của trí thức, giới trẻ có quần chúng của giới trẻ. Chúc tất cả được an lành.